Chương 491, nã pháo Tê Chiếu có điên không? Đương nhiên không, hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Sử dụng lôi hỏa chích viêm pháo trong tuần thiên giới là hành động liều mạng, nhưng Tê Chiếu không hề sợ hãi. Ai cũng không ngờ Tê Chiếu lại sử dụng lôi hỏa chích viêm pháo ở đây. Mọi người đều biết phần hỏa số 9 chứa một số lôi hỏa chích viêm pháo, nhưng không ai nghĩ rằng Tê Chiếu lại điên cuồng đến vậy. Ngay khi lôi hỏa chích viêm pháo xuất hiện, Tri Bắc đã phát cây trường thương cao hơn cả người mình đến bên cạnh Tôn Ngộ Không. Tri Bắc, tình hình bên kia thế nào? Còn nữa, đây là thứ gì? Sao trước đây ta chưa thấy ngươi dùng? Tôn Ngộ Không liếc nhìn Tri Bắc và hỏi. Tri Bắc cười hắc hắc, vuốt ve cây trường thương và nói với giọng đầy si mê. Đây là bảo bối, đừng vội, một lát nữa ngươi sẽ biết uy lực của cây thương này. Lãng Tâm Chiếm Hào và những người khác cũng tụ tập lại khi thấy Tri Bắc đến. Tôn Ngộ Không định mở miệng nói chuyện thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói trong đầu. Giọng nói đó là của đạo chuẩn. Ngộ Không, cẩn thận với Tri Bắc, có vấn đề. Chỉ một câu ngắn gọn, nhưng Tôn Ngộ Không lập tức cảnh giác. Hắn nhìn đạo chuẩn một cách bình tĩnh và hỏi trong lòng, sư tôn, Tri Bắc làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Nhưng không đợi đạo chuẩn trả lời, Tê Chiếu đang ngã người ra sau và hét lớn. Tuy nhiên, lôi hỏa chích viêm pháo này chưa hoàn thiện, nhưng đủ để đuổi giết các ngươi. Vừa dứt lời, Tê Chiếu đã đặt tay lên lôi hỏa chích viêm pháo hình bầu dục màu đỏ rực như một quả trứng gà khổng lồ. Linh lực từ cơ thể hắn truyền vào lôi hỏa chích viêm pháo. Lôi hỏa chích viêm pháo cao hơn một mét, bỗng nhiên toát ra một khí tức bạo ngược và hủy diệt, lan tỏa từ Tê Chiếu và lôi hỏa chích viêm pháo ra xung quanh. Ngay sau đó, một giọng nói non nớt và chút lười biếng vang lên. Ồ, năng lượng hủy diệt thật nồng đậm. Ha ha, ta muốn nổ súng, ta muốn nổ súng, để ta suy nghĩ một chút, nhắm vào ai đây? Cùng với giọng nói non nớt như trẻ con, một đôi mắt xuất hiện trên lôi hỏa chiếc viêm pháo hình quả trứng gà khổng lồ. Đôi mắt đó liếc nhìn xung quanh, rồi dừng lại trên người Tôn Ngộ Không và đạo chuẩn. Lôi hỏa chiếc viêm pháo này có vẻ khá thù dai. Lần trước, linh nguyên của nó bị chính hai người này tiêu diệt. Hơn nữa, lão gia hỏa đạo chuẩn kia còn dám uy hiếp nó. Mặc dù ánh mắt của lôi hỏa chích viêm pháo dừng lại trên người đạo chuẩn và Tôn Ngộ Không, nhưng nó không vội vàng khai hỏa. Đôi mắt sáng ngời của nó liếc nhìn xung quanh vài lần rồi đột nhiên biến mất. Đồng thời, một đôi mắt to lớn khác xuất hiện ở mặt sau của lôi hỏa chích viêm pháo, hướng về phía Tê Chiếu. Ta tưởng ai có năng lượng hủy diệt tinh thuần như vậy, hóa ra là Ma Quân đại nhân. Hắc hắc, xem ra phần hỏa số 9 thiên bi đã bị Ma Quân đại nhân chiếm được rồi. Lôi hỏa chích viêm pháo lên tiếng. Tê Chiếu cười cười, ngoại trừ ta, chỉ sợ không ai trong vũ trụ này dám để cho ngươi tùy ý khai hỏa. Tiểu lôi hỏa, tiểu lôi hỏa, một lát nữa ta sẽ cho phép ngươi khai mở tam pháo, nhưng không được dùng toàn lực, chỉ cần 6 thành sức mạnh là đủ. Lôi hỏa chiếc viêm pháo tỏ ra thất vọng, giọng nói non nớt vang lên. Mới có thể khai mở tam pháo ư, mà lại không phải toàn lực. Không được, quá ít, ta ngủ say hơn 10 vạn năm, nếu muốn kìm nén mà chết. Hoặc là để ta dùng 8 phần sức mạnh khai mở 5 pháo, hoặc là ta một pháo cũng không khai mở. Tê Chiếu bất đắc dĩ cười khổ. Cái này không thể được, không có thương lượng. Tối đa cho ngươi dùng 7 thành sức mạnh khai mở tam pháo, bằng không thì ta thà rằng cho ngươi tiếp tục ngủ say. Tuy ngữ khí của Tê Chiếu không quá cứng rắn, nhưng rất rõ ràng là không có chỗ cho thương lượng. Lôi hỏa chích viêm pháo tuy tâm trí chỉ như trẻ con 7-8 tuổi, nhưng lại biết lợi hại, nên dù vẫn có chút bất mãn, nó cũng không dám quá phận. Lôi hỏa chích viêm pháo lẩm bẩm vài câu như trẻ con rồi hỏi Tê Chiếu, Ma Quân, ngươi có thể xác định ở đây nã pháo không có sao à? Vạn nhất bị những kẻ xấu kia biết được thì thảm rồi, ta những người anh em bị bọn hắn bắt đi. Tê Chiếu vỗ vỗ lôi hỏa chích viêm pháo, yên tâm đi, 7 thành lực lượng tam pháo. Yên tâm đi, 7 thành lực lượng tam pháo, ta có thể bảo vệ ngươi bình yên vô sự. Đã thành, nói nhiều làm gì, nhắm trúng lão già kia, chính là đạo chuẩn chuẩn bị khai hỏa pháo đầu tiên. Tôn Ngộ Không và những người khác nghe được cuộc đối thoại giữa Tê Chiếu và lôi hỏa chích viêm pháo đều không thể tin được. Đây là chuyện gì đang xảy ra? Tê Chiếu đang cọ kè mặc cả với lôi hỏa chích viêm pháo. Ngay khi Tê Chiếu và lôi hỏa chích viêm pháo đạt được thỏa thuận, đạo chuẩn bỗng nhiên trầm giọng nói, lôi hỏa chích viêm pháo từ khi được chế tạo ra đã có được linh trí riêng, nên việc nó cọ kè mặc cả với Ma Quân cũng không có gì lạ. Các ngươi nhanh chóng thối lui. Tiểu gia hỏa này sẽ khai hỏa pháo đầu tiên vào lão phu, cũng để cho lão phu thử xem sức mạnh của tiểu gia hỏa này như thế nào. Tôn Ngộ Không không thể để đạo chuẩn chịu rủi ro. Hắn nhớ rõ uy lực kinh hoàng của lôi hỏa chích viêm pháo khi chiến đấu với thông thiên giáo chủ trước đây. tuy không biết lôi hỏa chích diêm pháo sử dụng bao nhiêu phần sức mạnh lúc đó, nhưng 7 phần sức mạnh hiện tại cũng vô cùng đáng sợ. Dù thế nào, Tôn Ngộ Không cũng không muốn đạo trưởng mạo hiểm. Ngộ Không, mau lui ra, chẳng lẽ ngươi còn không tin tưởng sư tôn? Yên tâm đi, tiểu gia hỏa này không thể làm hại ta. Đạo trưởng vung tay áo, một cỗ lực lượng ôn hòa nhưng mạnh mẽ đẩy Tôn Ngộ Không và những người khác ra xa, không biết cố ý hay vô tình, Chi Bắc bị đẩy theo hướng khác, cách xa hơn so với mọi người. Khi đạo trưởng hoàn tất việc này, lôi hỏa chích diêm pháo đã bừng sáng, rực rỡ như một viên hồng ngọc khổng lồ, tỏa ra ánh hào quang chói mắt. Ngay sau đó, mọi người cảm thấy không gian trước mắt đột nhiên bóp méo, tiếp theo là một cảm giác tim đập nhanh lan tỏa trong lòng. Lôi hỏa chích diêm pháo đã khai hỏa. Mọi người mới nhận ra rằng họ đã đánh giá thấp lôi hỏa chích diêm pháo, chỉ chịu ảnh hưởng từ dư âm của vụ nổ, họ đã cảm thấy tim mình như ngừng đập. Nếu trực tiếp hứng chịu đòn tấn công của lôi hỏa chích viêm pháo, áp lực sẽ kinh khủng đến mức nào? Khi họ ngẩng đầu nhìn đạo chuẩn, họ thấy hắn vẫn đứng giữa không trung, hai tay chắp sau lưng, râu tóc bay trong gió toát lên vẻ tiên phong đạo cốt. Tuy nhiên, không có dấu hiệu nào cho thấy đã bị tấn công. Chẳng lẽ lôi hỏa chích viêm pháo đã trượt mục tiêu? Không thể nào, khoảng cách gần như vậy mà cũng có thể trượt. Mọi người đang nghi ngờ, thì bỗng nhiên một tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Tất cả, kể cả Tê Chiếu, đều ngẩng đầu, nhìn về phía xa. Cách đó vài trăm vạn dặm, một vụ nổ dữ dội bùng lên, uy lực và khí thế lan tỏa rõ ràng dù cách xa như vậy. Chứng kiến vụ nổ, mọi người đều hiểu ra, Tê Chiếu và lôi hỏa chích, viêm pháo không hề trượt mục tiêu, mà đạo chúng đã sử dụng lực lượng không gian để truyền tống đòn tấn công đến nơi khác. Vụ nổ kinh hoàng vang dội cách đó vài trăm vạn dặm. Trên ngọn núi Linh Sơn do Tôn Ngộ Không dùng hoang thổ bi tạo ra, mọi người đều nhìn về hướng vụ nổ với vẻ mặt kinh hãi. Lâu sau, một người trong số họ mới lắc đầu lè lưỡi nói, không hổ là lôi hỏa chích diêm pháo, không hổ là đạo trưởng gia gia, nếu đòn tấn công vừa rồi nhắm vào ta, chỉ sợ ta sẽ không còn là ca ca của ngươi nữa. Cha, chúng ta cứ đứng đây nhìn vậy sao, không nên lên giúp đỡ thủ lĩnh sao? Ta cảm thấy đứng đây nhìn không ổn lắm, đi lên để làm gì? Hiện tại không còn chuyện gì liên quan đến chúng ta cả. Ngươi không thấy ngay cả Diễm Thần lão đại cũng không lên sao? Chúng ta vội gì chứ? Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ lại trở thành một đội quân dự bị. Nói xong, Diệp Tử nhìn lôi hỏa chiếc viêm pháo với ánh mắt rực lửa. Trên đỉnh Linh Sơn, Diễm Thần, Diệp Tử, Diệp Vô, Hắc Khôi, Vũ Minh, Long Hoàng và Minh Thiết Cuộn đang ngồi vây quanh nhau, nhìn trận chiến đang diễn ra bên dưới và bình dưới và bình phẩm không ngừng.